đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, cầu xin Chúa luôn đổ ơn của Ngài dư dật trên đời sống của mỗi một chúng ta. Kính thưa quý vị, giá trị là những nguyên tắc để chúng ta xem xét cái nào là đúng và là quan trọng trong cuộc sống. Một trong những giá trị mà các bậc phụ huynh có thể làm cho trẻ thấm nhuần đó chính là sự khiêm tốn. Và các bậc phụ huynh phải thực hiện điều này như thế nào? Và hôm nay tôi xin được trình bày cách làm sao để dạy con biết khiêm tốn. Đầu tiên đó chính là hài lòng nhưng không kiêu ngạo. Chúng ta muốn dạy cho con trẻ biết một điều rằng chính chúng là những đứa con của chúng ta, là những cô bé, cậu bé đặc biệt và tuyệt vời nhất. Nhưng chúng ta phải hướng con trẻ đến một suy nghĩ là các con hãy cứ hài lòng đi, nhưng không được kiêu ngạo với những gì mà con đã làm được. Con trai của chúng ta có thể sử dụng sức mạnh cơ thể của mình để tham gia các môn thể thao, gặt hái được nhiều thành công, thay vì là trở thành một tên du côn. Con gái của chúng ta có thể dùng những thành tích học tập của mình để giúp đỡ một bạn nào đó có học lực yếu, thay vì cứ đi khoe khoang khoác lác về sự thông minh của bản thân. Thứ hai đó chính là khiêm tốn sẽ làm cho nhiều người nể trọng. Người khiêm tốn là người có thể nhận ra được khả năng của chính bản thân cũng như khả năng của những người khác. Một đứa trẻ 10 tuổi có tính kiêu ngạo, nghĩ rằng mình giỏi hơn các bạn khác vì bản thân học rất khá về môn khoa học. Trong khi một đứa bé có đức tính khiêm tốn sẽ nhận thức được rằng bản thân mình học rất khá về môn khoa học, nhưng cũng biết rằng các bạn khác có khả năng học tốt ở những môn khác, chẳng hạn như là thể thao, toán hoặc là ngoại ngữ. Và đừng bao giờ cho phép con mình giễu cợt về vẻ bề ngoài của một ai đó. Thậm chí ngay từ lúc cháu còn rất nhỏ, hãy dạy con của chúng ta không được chỉ trích người khác mà hãy nhìn vào những điểm mạnh của họ. Là một bậc phụ huynh, chúng ta có thể nhấn mạnh vào những cái tốt của những đứa trẻ khác khi con chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh vào những điểm tiêu cực của đứa trẻ ấy. Thứ ba đó chính là hiểu được địa vị của một ai đó. Nếu chúng ta không phải là một thợ điện thì chúng ta không có quyền bảo nhân viên điện lực phải làm sao để mắc lại ổ cắm điện. Chúng ta hãy luôn góp ý bằng một thái độ lịch sự. Vì người thợ điện là một chuyên gia ở đây, cho nên đúng hơn là chúng ta phải hỏi anh ta chứ không phải là ra lệnh cho anh ta. Tương tự, một đứa trẻ phải tôn trọng kinh nghiệm, kiến thức và sự thuần thục của những người lớn tuổi hơn chúng. Thái độ này có thể được hình thành trong ý niệm của con em chúng ta bằng cách hãy dạy cho chúng ba từ rất đơn giản. Liệu có thể là một cụm từ có thể biến ý nghĩa kiêu ngạo và chỉ biết có mình thành một câu biểu lộ sự tôn trọng với người lớn tuổi hơn. Thứ tư đó chính là thừa nhận sai sót. Một người kiêu ngạo có thể tự cho là mình không có làm điều gì sai trái, trong khi một người khiêm tốn sẽ thừa nhận những sai sót của mình. Quan trọng hơn, đó là người khiêm tốn luôn ghi nhớ điều mà họ luôn có khả năng bị mắc phải những sai sót. Thứ năm đó chính là chỉ bảo bằng ví dụ. Cách tốt nhất để dạy con trẻ chúng ta đó là bằng một ví dụ điển hình. Vì với vai trò là cha là mẹ của những đứa trẻ, đồng thời việc chúng ta đang ở một vị trí của người toàn quyền nên rất dễ rơi vào tình trạng kiêu ngạo. Sao con dám cãi lại lời mẹ? Đó là một phản ứng không tốt khi mà một đứa trẻ không biết nghe lời. Nhiệm vụ của chúng ta là dạy cho trẻ biết cách kiên nhẫn khi chúng ta dạy trẻ một cách ôn hòa, không la mắng hoặc là dùng những lời lẽ không hay, thì chúng ta sẽ làm mẫu cho trẻ thấy được như thế nào là khiêm tốn. Và cuối cùng đó chính là đừng dung thứ những lời thiếu tôn trọng. Một đứa trẻ mà mang thái độ bất kính dần dần sẽ trở thành một cậu bé hỗn xược và có thể chửi và nguyền rủa chính cha mẹ của chúng. Những thành viên này không phải tự nhiên xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì. Nó hình thành từ nhiều năm trước, từ những thói kiêu ngạo, vô kỷ luật. Kính thưa quý vị, trẻ em như những trang giấy trắng, nếu chúng được rèn luyện bởi những nền móng vững chắc thì sau này khi lớn khôn, chúng sẽ rất có ích cho xã hội. Và sự khiêm tốn là một trong những cái nền vững chắc ấy. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ thật hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề khoe khoang, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Nhóm Nhau Bên Bờ.
Ta nay vui họp nhau nơi bên sông, nơi chân thiên sứ hay lại vắng, nơi đây sông dường lưu ly rất trong, tuôn chảy tràn từ chốn thiên đàng. Ta nay nhóm nhớ bên sông này, kia sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Ta nay chung vui với sông rực rỡ thay,
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là khoe khoang. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn, nghe lời Chúa phán dạy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất. Vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Thưa quý vị, khoe là một cử chỉ phô diễn bằng lời nói và hành động cho người khác biết về điều thích thú và niềm hãnh diện của mình. Quý vị có dịp gặp người bạn, họ mới mua sắm một món đồ gì đó, họ chỉ cho quý vị xem, giải thích và diễn tả món đồ ấy cho quý vị biết. Thay vì quý vị nhìn vào món đồ, hãy nhìn gương mặt và hành động của chủ nhân, quý vị sẽ cảm nhận được sự thích thú hơn là nhìn vào cái món đồ. Văn hóa Việt Nam chúng ta có danh từ kép khoe luôn luôn đi đôi với khoang, khoe khoang. Tâm lý học phân tách người có tính khoe khoang như vậy: một là họ có tâm hồn còn ấu trĩ, như trẻ con khoe đồ chơi, khoe tiền ba má cho, khoe đi xe đạp, thả một tay, hai tay, lấy làm hãnh diện vô cùng. Thánh đồ Phaolô đã truyền dạy trong Thánh Kinh rằng: khi tôi còn là con trẻ, nói như con trẻ, suy tưởng như con trẻ, và khoe khoang như con trẻ. Thứ hai, người mà có tính khoe khoang, họ bị có một mặc cảm thua kém ở hiện tại, nên chi họ hoang hoang kể chuyện hào hùng của ngày xưa, thường là những vị đang cảm thấy thất bại ở trong hiện tại. Cho nên chúng ta thông cảm được những người đã có sự cảm nhận đó. Đặc biệt chúng ta là những người sống tha hương, chúng ta phần đông có những cái mặc cảm như vậy. Có những người khoe khoang muốn tỏ ra ta đây là hơn người. Điều này rất là có hại, vì người đời phần nhiều có cái tánh ganh tị, chẳng muốn ai hơn mình. Khi nghe một người khác khoe khoang điều gì đó mà hơn mình, thì họ ganh ghét, sợ hạnh phúc người hơn hạnh phúc của mình, sợ quyền thế của người hơn quyền thế của mình, sợ ảnh hưởng của người hơn ảnh hưởng của mình. Thế mà nay có người khoe khoang trỗi hơn, tự hỏi làm sao tránh khỏi được để thập gậy bánh xe, bị nói xấu, bị hại ngầm, để kẻ kia không còn trỗi hơn người nữa. Xưa kia Bằng Quyên và Tôn Tẩu cùng hợp một thầy, cùng kết nghĩa sanh tử chi giao. Nhưng sau khi đó Tôn Tẩu tỏ ra trỗi hơn, khiến cho Bằng Quyên lập mưu hãm hại người. Cùng làm một nghề, cùng làm một việc mà dại dột khoe khoang thì có hại vô cùng. Cái hại đó không có thể lường được. Bởi vì Việt Nam chúng ta có câu con gà ghét nhau vì tiếng gái. Nhưng thưa quý vị và các bạn, làm người có gì để đáng khoe? Khoe về tài trí khôn ngoan của mình chăng? Nhà thông thái Michel đã không dám khoe không? Khôn ngoan chính là biết nghi ngờ sự khôn ngoan của mình. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta nghĩ rằng mình khôn ngoan, nhưng chưa chắc cái khôn ngoan của mình là hoàn toàn đúng đâu cả. Cả đến nhà bác học Einstein và thú nhận rằng điều ta biết chỉ là một giọt nước, điều ta không biết mênh mông như đại dương. Và lời của Chúa dạy trong Thánh Kinh rằng chớ cho mình là khôn ngoan. Xưa kia Tào Tháo lên án xử chém Dương Tu, viện cớ là Dương Tu bài điều làm loạn lòng dân. Chứ thật ra Tào Tháo đã có ý chém Dương Tu từ lâu rồi, vì cái thông minh của Dương Tu đã làm cho Tào Tháo khó chịu lúc sửa chữa ở tại Hoa Viên. Chính cái ngày ấy, thưa quý vị và các bạn, Dương Tu đã tự lên cái bản án chém đầu mình rồi. Chẳng riêng gì Tào Tháo, cái lòng đố kỵ đó có ở trong thâm tâm của người đời, vì họ không thành thật ưa người khác thông minh hơn mình, khôn ngoan hơn mình, tài trí hơn mình, nhất là những người hay khoe cái khôn ấy. Cho nên lời Chúa dạy ở đây, người khôn chớ khoe sự khôn mình. Và thánh đồ Phaolô đã xác định tình yêu thương thì chẳng khoe mình. Vâng, người sống ở trong tình yêu thương, người có được cái đặc tánh yêu thương thì không bao giờ muốn khoe mình và chẳng bao giờ khoe mình. Khoe về sự cường tráng, khỏe mạnh hay sắc đẹp của mình ư? Thưa quý vị và các bạn, cách đây không bao lâu, một cầu thủ bóng rổ của Boston, sức lực rất là dũng mãnh vô cùng, bác sĩ đã check up 100% an toàn khỏe mạnh. Thế mà khi đang tranh tài bị té xỉu, những người cứu cấp đem vào bệnh viện, rồi ông ta chết luôn, không thể cứu được. Mấy năm trước đây, một người leo núi chuyên nghiệp, khỏe mạnh, bắp thịt rắn chắc, khi lên đến tận đỉnh cao, ông chán vắng và từ đỉnh cao phải rớt xuống tận mặt đất, chết ngay tại chỗ. Lời Chúa phán dạy người mạnh chớ khoe sự mạnh mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhờ ơn Chúa được giờ phút nào, được ngày nào là chúng ta mừng. Chứ còn sức khỏe của con người vô thường, chúng ta không thể khoe khoang và cậy sức mạnh của mình được. Vậy chúng ta hãy khoe khoang về của cải ư? Thật ra Việt Nam văn hóa chúng ta có câu của Đồng Lằng: thiên hạ tiêu chung, hơn nhau hai chữ anh hùng. Vâng, của cải có trong tay rồi ra khỏi tầm tay rất là chớp nhoáng. Salomon dạy trong Thánh Kinh rằng con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi, vì nó quả hẳn có mập cánh và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Không có ai mà có kinh nghiệm từng trải như người Việt chúng ta. Phần đông chúng ta đã có một sự nghiệp, đã có một sự kiên cố cho của cải sự nghiệp của mình trước năm 75, rồi biến cố năm 75 xảy ra, phần đông trong chúng ta đi ra khỏi xứ, thoát thân khỏi nơi chôn nao các rốn của mình với hai bàn tay không. Trong sách truyền đạo cũng để lại có câu rằng mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ác sẽ trở về thế ấy, và về các quê lợi của sự lao khổ mình chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Chúng ta ra đời tay không, rồi cũng trở về trần truồng. Cho nên chúng ta không có gì hãnh diện mà khoe khoang về của cải. Bởi vậy cho nên Chúa truyền phán người giàu chớ khoe sự giàu mình. Giàu chúng ta giàu có đến mức độ nào đi nữa, nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, điều chắc chắn là thức ăn nào mà quý vị đưa vào miệng và xuống bao tử thì mới chắc chắn mà thôi. Còn tiền bạc hay là của cải hoặc là sự giàu có tài sản của mình, có đó rồi mất đó. Cho nên chúng ta chớ khoe về của cải, về tiền bạc, về sự giàu có của mình. Vậy thì chúng ta khoe về ngày mai chăng? Thánh Kinh dạy rằng chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. Chúng ta không có quyền hạn bất cứ một việc lớn hay nhỏ về ngày mai. Chúng ta chỉ có quyền hạn những điều nào, những việc gì mà chúng ta có và biết ở trong giây phút hiện tại. Ngay cả mạng sống của chúng ta, Thánh Kinh cũng dạy cho chúng ta biết rằng, hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm là phạm tội. Vâng, chúng ta chẳng biết ngày mai của chúng ta như thế nào, cho nên chúng ta không thể hạn dài hạn mái, mà chúng ta có trách nhiệm trong cái giây phút ở hiện tại. Khi chúng ta biết được điều lành mà chúng ta không làm, chúng ta là kẻ phạm tội nặng nề nhất. Bởi vì ở hiện tại chúng ta có trách nhiệm để chúng ta có thể đối diện với tất cả những sự việc từ lớn hay nhỏ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, trong giây phút chúng ta còn sống động. Cho nên chúng ta làm được việc gì thì hãy hết sức mình mà làm trong giây phút hiện tại. Ngày mai sẽ ra thế nào chúng ta không biết. Ngay cả mạng sống của chúng ta nó cũng giống như hơi nước, hợp lại trong chốc lát rồi tan ngay như bắn câu qua cửa sổ. Vậy thì quý vị hỏi tôi nên khoe gì? Khoe tài, khoe sắc chăng? Văn hóa Việt Nam chúng ta có câu có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tài một vần. Còn sắc, duyên là giả dối, sắc là hư không. Cho nên không có cái gì mà để chúng ta khoe khoang cả về tài, về sắc của chúng ta. Khoe về tâm hồn cao thượng, đạo đức hơn người của mình chăng? Thưa quý vị và các bạn, trong đời chưa có ai vỗ ngực xưng mình là ông thánh. Nếu có chăng đi nữa là do con người cảm phục, xưng tụng, tôn họ nên thánh mà thôi. Chứ chưa có ai tự vỗ ngực xưng mình là thánh cả. Ở trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, người Pha-ri-si thường khoe mình như thế nào ở đây? Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, người này, tức là người thâu thuế, trở về nhà mình thì được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Ê-sai là một nhà tiên tri lớn, đã được xếp vào phần đạo đức của mình ngang hàng với mọi người. Ông nói: tôi là người có môi dơ dãi, ở giữa một dân có môi dơ dãi. Nghĩa là dầu Ê-sai là một nhà đại tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng ông đã nhận định con người của ông là con người tội lỗi giống như mọi người khác ở trên trần giới. Tôi là người có môi dơ dãi, ở giữa một dân có môi dơ dãi. Còn Thánh Phaolô thì đặt mình là kẻ có tội đứng đầu sổ, trong những kẻ có tội ta là đầu. Ngay cả Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, cuộc đời của Ngài không chỗ trách được. Ngài là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Ngài đã tự bỏ mình Ngài. Hỡi Cơ Đốc nhân, chúng ta được tha tội, chúng ta được cứu rỗi, chúng ta được xưng công bình, chúng ta được thánh hóa, không phải bởi sự khôn ngoan, tài trí hay công đức lánh ác làm thiện của chính mình. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh phán dạy: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bàn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vậy người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe hãy khoe mình trong Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.